Câu hỏi 106. Bậc thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ cúng dường phàm tăng? Thưa đại đức, người đắc pháp xuất thế gian là vô cùng cao quý, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường. Lời của đức đại bi thuyết cho Sê Tha nghe như thế có đúng chăng? Thưa đúng, tâu đại vương. Thế tại sao sau đó Đức Thế Tôn còn thuyết rằng những tại gia cư sĩ đắc quả thánh Tu Đà Hường rồi, họ chỉ còn nghiệp rất nhẹ, không còn đọa vào bốn đường ác, đức tin tam bảo đã vững chắc, là người đã thấy rõ pháp? Tuy nhiên, những tại gia cư sĩ đắc quả thánh Tu Đà Hường ấy, khi gặp chư tỳ khưu tăng, bất kể thánh hay phàm, đều phải đứng dậy mời ngồi, lễ bái và cúng dường. Lời thuyết này cũng đúng chăng thưa đại đức?
Vâng, cũng rất đúng, tâu đại vương.
Vậy thì, lời thuyết sau phủ định lời thuyết trước, lời thuyết sau bắt các vị thánh đã đắc quả xuất thế gian phải lễ bái cúng dường những vị phàm tăng thế gian sao? Nghe có lọt tai không chứ?
Đại đức Na Tiên mỉm cười. Sức lọt tai là khác. Nếu như đại vương biết rõ những pháp cao thượng mà những vị phàm tăng kia đang thực hành, đang y chỉ, đang bảo lưu, gìn giữ, tâu đại vương.
Xin đại đức hãy lực đứng dậy. Những cái gì khuất lấp ở trong cái đầu óc u mê của chẩm?
Đại vương, đừng quá tự kim. Bần tăng sẽ nói đây là những vị phàm tăng ấy, tâu đại vương, họ chẳng có 20 pháp hành cao thượng của Sa Môn. Ngoài ra, còn 2 pháp cao thượng nữa thuộc về phẩm mạo, tăng tướng, nhằm hỗ trợ, nâng đỡ cho 20 pháp cao thượng nêu trên. Như vậy, tất cả có 22 pháp mà họ đang y chỉ thực hành, đáng để cho các vị thánh cư sĩ Tu Đà Hường ngưỡng mộ, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, tâu đại vương. 20 pháp ấy như sau. Một là tâm bi mẫn và sự chân thật. Hai là hỷ hoan trong đời sống thanh cao. Ba là đang thực hành pháp. Bốn là tứ vô lượng tâm. Năm là thu thúc lục căn. Thứ sáu, thu thúc trong giới bổn, pati mokha. Thứ bảy, nhẫn nhục. Thứ tám, vắng lặng. Thứ chín, thỏa thức trong chánh pháp. Thứ mười, thực hành pháp cao thượng. Mười một, thường thích ở ẩn. Mười hai, hổ thẹn tội lỗi. Mười ba, ghê sợ tội lỗi. Mười bốn, tinh tấn. 15. Không giải đãi, dễ vui. 16. Biết học hỏi giáo pháp. 17. Biết giảng giải giáo pháp. 18. Thỏa thích trong giới đức. 19. Không tham muốn, không chất chứa, không luyến tiếc. 20. Là đầy đủ tất cả các điều học. Và 2. Pháp cao thượng thuộc phẩm mạo tăng tướng là: thứ nhất, thọ dụng y cà sa. Thứ hai, đầu cạo trọc. Đại vương thấy thế nào 22 pháp ấy, có cao thượng chăng?
Thưa, đồng ý là cao thượng, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là pháp cao thượng thứ, không phải là người cao thượng.
Nhưng mà chư tỳ khưu tăng có vị đã chứng, đang chứng và sẽ chứng, tâu đại vương.
Xin đại đức tuần tự giảng cho nghe, thật là đáng khâm phục trí tuệ biện tài của đại đức, nếu như đại đức giảng trôi nàng vấn của chẩm.
Vâng, đại vương nghĩ thế nào? Nếu có vị tỳ khưu thọ trì đầy đủ 22 pháp ấy, thực hành không cho hư hỏng 22 pháp ấy, thực hành trọn vẹn 22 pháp ấy, có thể tiến từ bậc hữu học lên bậc vô học, đắc quả A-la-hán, thì vị cư sĩ thánh quả Tu Đà Hường kia nên đứng dậy mời chào, lễ bái, cúng dường các vị tỳ khưu ấy không?
Rất xứng đáng.
Tại sao lại xứng đáng?
Vì dù sao thánh cư sĩ Tu Đà Hường đâu có được 22 pháp ấy. Một vị tỳ khưu đắc Tu Đà Hường, quả vị tuy bằng người cư sĩ, nhưng sẽ cao thượng hơn người cư sĩ, vì vị tỳ khưu còn có 22 pháp quý báu ở bên mình, đáng được trọng nể hơn vậy. Nhưng nếu vị tỳ khưu thọ trì 22 pháp ấy, có thực hành nhưng chưa thành tựu đầy đủ 22 pháp ấy, chưa đạt được địa vị hữu học hoặc vô học, thì làm sao vị thánh cư sĩ lại lễ bái cúng dường được đại đức?
Thưa, vẫn rất xứng đáng lễ bái cúng dường, vì vị thánh cư sĩ sẽ nghĩ rằng, dầu sao, các ngài tỳ khưu cũng là môn đệ bậc cao của Đức Phật, đã thọ trì giới bổn thanh tịnh, đã từng thuyết giới bổn thanh tịnh. Các ngài đều có khả năng làm những việc mà những cư sĩ bậc thánh không thể làm được, là có khả năng cho những người xuất gia thọ sa di giới và thọ cụ túc giới. Ngoài ra, có vị tỳ khưu dẫu là phàm tăng, nhưng chính họ là người thừa kế, bảo lưu, giữ gìn hạt giống Bồ Đề, làm cho Phật giáo được hưng thịnh lâu dài. Tâu Đại Vương, nếu vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế ở trong tâm, vị ấy có đứng dậy, mời ngồi, lễ bái, rót nước, dâng vật thực đến cho chư tỳ khưu, phàm tăng chăng?
Thưa, suy nghĩ rất là chánh đáng, rất thuyết phục, xứng đáng đảnh lễ cúng dường lắm. Nhưng ngoài ra các vị tỳ khưu có thọ trì 22 pháp ấy, nhưng khuyết tật hoặc hư hỏng 22 pháp ấy, thì chắc chắn không xứng đáng rồi.
Vẫn rất xứng đáng, Tâu Đại Vương, vì bậc thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ rằng, họ hư hỏng, khuyết tật, nhưng họ vẫn đang trong tăng tướng và phẩm mạo cao thượng. Họ đang đi trên con đường phạm hạnh, họ ăn một bữa, họ thiểu dục, chi túc, họ thường sống nơi tịch mịch, xa chỗ huyên náo ồn ào, xa chỗ ngũ dục thấp hèn. Còn ta là gì? Ta là cư sĩ áo trắng, dù đắc quả Tu Đà Hường, nhưng ta vẫn có gia đình với vợ và con, bạc tiền, của cải, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp nuôi sống. Ta không cắt móng tay, không cạo rau tóc, vẫn trang điểm, vẫn thoa vật thơm, y phục lành tốt, thọ hưởng ngũ dục, ăn ngon, mặc ấm, giường cao, nhà rộng, vân vân. Chỉ nguyên nhân ấy thôi, ta đã phải lễ bái cúng dường đến các ngài rồi. Huống hồ, các ngài, chư phàm tăng ấy, còn có khả năng dạy giáo pháp, truyền giới luật cho người tại gia, người xuất gia. Đấy là những việc mà không một thánh cư sĩ siêu phàm nào làm được. Đại Vương, nếu khi mà vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế, thì vị ấy có đứng dậy tiếp rước, mời ngồi với hai tay chắp lại thành kính không, hở Đại Vương?
Ồ, nếu mà suy nghĩ vậy thì quả thực chẳng đã thua xa trí tuệ thấu suốt, ngọn ngành của Đại Đức rồi.
Không dám, Thâu Đại Vương.
Chắc chắn là vậy, vì sự gợi ý sáng suốt của Đại Đức mà chẳng có được một ví dụ như sau. Chẳng có một vị hoàng tử, chẳng cho đi học văn chương, triết học, nơi một thầy Bà La Môn là một bậc giáo thọ lớn. Nhờ sự giáo huấn của thầy Bà La Môn lỗi lạc, con chẳng được nên người thành tài. Nếu sau này mà con chẳng có lên vương, thì chẳng cũng phải hằng nhắc nhở con chẳng rằng, con nên hằng đến thăm thầy, kính trọng, đảnh lễ thầy, vì nhờ thầy mà bây giờ con đã trở nên một vị vua xứng đáng. Thưa Đại Đức, cũng vậy, là vị thánh cư sĩ kia, mặc dầu ở địa vị cao hơn, quý báu hơn, nhưng dù sao cũng nhờ các vị tỳ khưu phàm tăng là bậc thầy dạy đạo cho mình thọ trì tam quy ngũ giới, dạy pháp học, pháp hành, để mình có cơ hội tiến tu và nhập vào dòng thánh ngày hôm nay. Chỉ ngay cái sự tri ân ấy thôi cũng xứng đáng lễ bái cúng dường rồi, phải vậy không đại đức?
Rất là chính xác, đại vương có thể suy diễn cả những điều mà Bần Tăng đang định nói ra, chứng tỏ đại vương có thể đi đến một sự nhất trí về kết luận của Bần Tăng như sau: không kể phàm, không kể thánh, chỉ ngay cái phẩm vị tỳ khưu đã là phẩm vị cao thượng, xứng đáng cho trời và người lễ bái, tôn trọng, cúng dường.
Rất đồng ý.
Cho nên, vị tu đà hường, cư sĩ lễ bái, cúng dường, phẩm vị tỳ khưu là phải lẽ. Cho chí, một vị cư sĩ A-la-hán muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình, đắc quả A-la-hán trong ngày nào, tức là đôi chỗ nói là 7 ngày, thì phải xuất gia phẩm vị tỳ khưu trong ngày ấy. Nếu quá một ngày không gặp đủ số tăng hội, thì vị cư sĩ A-la-hán ấy đành phải niết bàn. Cho hay, phẩm vị tỳ khưu cao thượng, quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn, thưa đại vương. Đức vua Milanda gật đầu hóm hỉnh.
Gặp được bậc thiện tri thức thông tuệ như đại đức đây, hôm nay đã làm cho tâm tư chẩm mát mẻ, rỗng không nghi vấn. Dẫu chẳng có là vị đế vương sang cả quyền uy vô tận, đại đức chỉ là một công dân thôi, chẳng cũng phải cung kính đảnh lễ như thường.
Đại vương quả là bậc thiện chí.
Không dám.
Câu hỏi 107. Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không?
Thưa đại đức, nghe nói rằng giáo hội của Đức Tôn Sư có tinh thần dân chủ, trật tự và kỷ cương nhất trên thế gian này. Các môn đệ của Ngài sống tương kính, tương ái, đoàn kết và hòa hợp, không ở đâu có được, phải vậy không đại đức?
Thưa vâng.
Thế sao Đề Bà Đạt Đa lại chia rẽ được giáo hội ấy? Ông ta đã dẫn 500 vị tỳ khưu lên núi Kên Kên để thành lập một giáo hội riêng. Vậy ra lời nói giáo hội của Đức Tôn Sư đoàn kết, hòa hợp là không đúng ư? Giáo hội của Đức Tôn Sư rồi cũng bị ly tán, phân ly chia rẽ hay sao?
Câu hỏi này đối với chẩm thật đau nhất, vì chúng ngoại đạo lấy lý do đó để là đàm tiếu.
Xin đại đức hãy thì thố sức mạnh trí tuệ để giải đáp cho xong mối nghi này, chẩm tri ân đại đức lắm vậy.
Đại vương, trên thế gian này có cái gì mà không bị phân ly, ly tán, tụ mà không tan, hợp mà không lìa được, hỡi đại vương? Tất cả pháp hữu vi, giàu lớn như núi Tu Di, dù nhỏ như mảnh hư trần, đều bị sự tác động của các định luật mà thành, trụ, hoại, không. Ấy là lẽ thường. Tất cả vũ trụ, vạn hữu đều bị định luật vô thường biến hoại chi phối. Cho nên, đến một lúc nào đó, mẹ cũng phải xa con, chồng phải xa vợ, anh trai, em gái, quyến thuộc, bạn hữu cũng vậy. Chẳng bao giờ được ở vĩnh viễn bên nhau. Chiếc thuyền ra khơi kia được đóng một cách vững chắc, kiên cố, nhưng chỉ cần một con sóng to đánh vào là đã bị tan vỡ. Gỗ lìa theo gỗ, buồm rã theo buồm. Trái cây kia có quả rất ngon ngọt, nhưng chỉ cần một thân dây đắng quấn quanh, ngon ngọt của trái cây kia đâu còn nữa. Bạc vàng lóng lánh, sáng đẹp, nhưng trộn với đồng thì màu sắc tức phải biến dị.
Tâu đại vương, Đức Thế Tôn có thuyết về tam tướng, và đấy là định luật tất yếu của mọi hiện hữu. Vậy thì ai
nói rằng môn đệ của Đức Như Lai không phân ly, không ly tán là không đúng sự thật, không đúng với pháp, không đúng với chân lý, nhận thức ấy không phù hợp với cái thấy biết của bậc trí tuệ. Lời khen ngợi ấy thật không đẹp lòng, vừa ý, bậc trí giả đâu. Đức vua Milanda ngạc nhiên.
Vậy là ngược lại, giáo hội Đức Tôn Sư là giáo hội không hòa hợp, không đoàn kết, luôn luôn phân ly tan rã sao?
Chẳng phải thế đâu, đại vương. Đức vua Milanda lại ngỡ ngàng.
Thế là sao? Chẳng không nắm bắt được điều đại đức muốn nói.
Đức Na Tiên mỉm cười. Tâu đại vương, phân ly, ly tán, tụ tan, tan tụ, thay đổi, biến hoại là định luật tất yếu của pháp hữu vi. Giáo hội của Đức Tôn Sư cũng phải bị định luật ấy chi phối. Tuy nhiên, Đức Tôn Sư có dạy rằng, nơi nào mà tăng chúng sống thuận hòa tương ái, tương kính với nhau, nơi nào mà tăng chúng sống với nhau bằng tinh thần lục hòa và tứ nhiếp, thì nơi ấy tất cả sẽ có được sự đoàn kết hòa hợp, không phân ly, không chia rẽ. Đại vương phải hiểu cho thật đúng là như thế. Đức vua Milanda gật đầu.
À, ra chẩm đã hiểu rồi.
Lục hòa, tứ nhiếp chính là pháp hỗ trợ, nâng đỡ cho môn đệ của Đức Tôn Sư. Lục hòa là để các môn đệ sống với nhau được lợi ích, thuận hòa, an lạc. Tứ nhiếp là để sống trong tương quan giữa thầy và trò, giữa Đức Phật và môn đệ, giữa người xuất gia và kẻ tại gia. Nói rộng ra là với nhân quần, xã hội. Tâu đại vương,
xin đại đức giảng rộng cho nghe.
Thưa vương, đại vương có từng nghe ở đâu mà có Đức Phật và chư tăng hoặc chư tăng sống với nhau mà thường lấy vật không cho của kẻ khác? Sống với nhau mà nói lời khiếm nhã cọc cằn, thô lỗ không? Sống với nhau mà ích kỷ, tư kỷ hoặc có những hành động đưa đến hại người, không có lợi cho người? Hoặc sống với nhau, ăn ở với nhau mà không bình đẳng với nhau, có giai cấp, có địa vị không?
Thưa không, đại đức, Đức Phật và môn đệ của ngài sống với nhau chưa hề nghe có những việc như vậy xảy ra, mà ngược lại, họ không bao giờ lấy vật không được cho, mà họ còn san sẻ chia sớt, giúp đỡ nhau những tài vật có được. Họ sống với tâm xả ly, với hạnh không dính mắt. Họ nói lời từ hòa, hiền thiện, thuận tai và mát mẻ đôi tai của mọi người. Họ luôn luôn khuyến khích, khuyến thiện, hành động thiện để cùng lợi mình, lợi người. Họ bình đẳng trong ăn, ở, vui, khổ, không có giai cấp này, phục vụ giai cấp kia.
Đại đức Na Tiên gật đầu. Đúng vậy, tâu đại vương, chính nhờ vậy, chính nhờ Đức Phật và môn đệ sống như vậy giữa nhau và giữa mọi người, luôn lấy bốn pháp tế độ, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, làm thước đo, làm kim, chỉ nam, làm pháp hộ trì nâng đỡ, nên đã được thế gian tán thán. Giáo hội của Đức Phật, chư tăng và các môn đệ sống đoàn kết, hòa hợp, không có phân ly, không có chia rẽ, mà sống trong một trật tự, kỷ cương, hòa bình và tương kính, tương ái lẫn nhau, cũng không ngoa vậy.
Cảm ơn đại đức, chẩm đã hoàn toàn thông hiểu rồi. Những nhức đau bây giờ đã trở nên mát mẻ và lành lặn.
Câu hỏi 108.
tỳ kheo tạo nghiệp do không biết tại sao lại không có tội.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, vân vân thì bị tội nặng. Một chỗ khác, Đức Thập Lực Tuệ lại thuyết ở trong luật rằng tỳ kheo tạo ác nghiệp do không biết thì không phạm tội. Thế thì nếu ta tin theo lời thuyết trước thì không thể tin theo lời thuyết sau. Hai lời thuyết đó như hai con đường không thể gặp nhau, hoặc như cách nhau một cái biển mênh mông khó vượt qua. Mong rằng Đại Đức hãy giải nghi cho chậm.
Thật là dễ dàng thôi, tâu Đại Vương. Người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp, có nghĩa là không biết rõ ác nghiệp, nhưng đã tạo ác nghiệp ấy do cố ý, do cố tình, do tưởng biết, do tâm tạo tác, nên phải bị tội báo nặng. Đó là điều dĩ nhiên. Nhưng trong luật, Đức Thế Tôn nói rằng, chư tỳ kheo tạo ác nghiệp do không biết, không phạm tội. Không biết mà tạo ác nghiệp, có nghĩa là có tạo ác nghiệp, nhưng do không cố ý, không cố tình, do không tưởng biết, do tâm không tạo tác, nên không có tội. Nói tóm lại, nếu Đại Vương để ý một bên là có tác ý, cố ý, một bên là không tác ý, không cố ý, thì Đại Vương sẽ rõ, biết đâu có tội, đâu không tội, và như thế thì Đại Vương sẽ không còn thắc mắc nữa.
Vâng, vâng, chẳng hiểu rồi, quả là đơn giản.
Câu hỏi 109. Đức Thế Tôn có lãnh đạo bảo quản giáo hội tỳ kheo không?
Thưa Đại Đức, chẳng nhớ không lầm thì có lần Đức Thế Tôn tâm sự với ngài A Nan Đà rằng: Này A Nan Đà, có người nghĩ rằng Như Lai sẽ bảo quản lãnh đạo chư tỳ kheo tăng, hoặc giáo hội tỳ kheo tăng sẽ tùy thuộc vào Như Lai. Này A Nan Đà, Như Lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo giáo hội các tỳ kheo, hoặc giáo hội phải tùy thuộc vào một người nào chăng?
Tâu Đại Vương, đúng là Đức Đại Giác có thuyết như thế.
Rồi ở đâu đó, khi Đức Phật tán dương những đức tính của vị Bồ Tát Đương Lai sắp thành Phật Di Lạc, lại thuyết rằng: Này các thầy tỳ kheo, Đức Phật Di Lạc Đương Lai có công hạnh rất lớn, ngài bảo quản và lãnh đạo chư tỳ kheo tăng đông đến hàng trăm ngàn vị. Còn hiện nay, Như Lai bảo quản và lãnh đạo chư tỳ kheo tăng chỉ hàng ngàn vị mà thôi.
Đúng là có vậy, tâu Đại Vương.
Tại sao có sự mâu thuẫn thế, thưa Đại Đức? Một bên bảo là không bảo quản lãnh đạo, một bên là xác định có bảo quản lãnh đạo. Lời và ý sao chống chọi nhau đến vậy? Hay ý Đức Thế Tôn nói khác, thưa Đại Đức?
Đúng là vậy đó, Đại Vương. Lời tuyên bố trên là sự thật, đồng thời nó có ý nghĩa khác nữa. Chính vào thời ấy, chúng ngoại đạo tưởng rằng Đức Thế Tôn thành lập giáo hội tăng già để ngài làm giáo chủ và biến giáo hội ấy thành sở hữu của mình. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa đang tâm manh tâm thay Phật lãnh đạo giáo hội và muốn giáo hội tùy thuộc nơi ông ta. Tâu Đại Vương, Đức Đại Giác có mặt ở trên đời là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Ngài đã dứt bỏ trọn vẹn mọi thằng thúc trói buộc, đã rời xa những ảo giác, ảo tưởng về cái gọi là ta và của ta. Do vậy, vì nhân duyên mà có giáo hội, vì nhân duyên mà phải bảo quản lãnh đạo, chứ không phải chấp thủ, dính mắc vào cái giáo hội giả danh ấy. Ngài thường dạy rằng, chính mỗi thầy là một hòn đảo cho chính mình, là nơi nương tựa cho mình. Đừng nương tựa vào bất cứ ai, nương tựa vào những cái ở bên ngoài mình. Ngài có mặt ở trên đời là chỉ cho tất cả chúng sanh phải tự thành tựu thiện pháp. Phải biết rằng chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật, và cho dầu công đức Ngài có lớn lao, Ngài cũng không nghĩ rằng Ngài đã tạo công đức cho chúng sanh. Chúng sanh nương nhờ Ngài, tâm và tuệ của bậc đại giác. Chúng ta không thể tư lường được những ý niệm ta và của ta chính là trọng tâm mà Đức Thế Tôn muốn giáo huấn môn đệ phải thấy rõ. Nó làm ẩn vi tế ở trong hai dẫn chứng của Đức Đại Vương đưa ra. Ấy là pháp ngũ uẩn trong thường ngữ ấy, Tâu Đại Vương. Đại Đức có thể cho nghe ví dụ được chăng? Thưa Vương, ví như mặt đất lớn rộng là nơi trú xứ, nơi nương ghé của tất cả chúng sanh. Mặt đất ấy không khởi tâm hoan hỷ hay bất bình đối với chúng sanh nào cả, và mặt đất cũng không nghĩ rằng chúng sanh là của mình hay không phải của mình. Tâm mặt đất luôn luôn trạm nhiên, thanh tịnh và bình đẳng. Mặt đất không có ý niệm ngã và ngã dở. Như thế nào thì Đức Thế Tôn cũng y như thế ấy, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa. Vâng, ví như đám mưa lớn rơi xuống cho người, loài vật, thảo mộc. Đám mưa thực sự đã nuôi dưỡng quả đất, nuôi dưỡng chúng sanh. Nhưng đám mưa không hề có tác ý nhận lấy bất kỳ một ân huệ nào của chúng sanh cả. Đức Thế Tôn cũng vắng bặt tất cả mọi tạo tác, phước hữu lậu, và vắng bặt tất cả mọi chấp thủ, ngã và ngã sở. Cũng như vậy đó, Tâu Đại Vương. Câu hỏi 110. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn? Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng sự thu thúc tốt lắm: thu thúc thân, thu thúc khẩu, thu thúc ý và thu thúc tất cả thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Đức Thế Tôn đã không hết lời khen ngợi về sự thu thúc như thế. Nhưng một lần nọ, giữa đầy đủ tứ chúng và cận sự nam nữ hai hàng, Ngài đã không giữ được sự thu thúc tốt đẹp ấy. Đại Vương cứ nói tiếp tục. Vâng, lần ấy quả là Đức Thế Tôn đã không biết mắc cỡ, đã lò năm căn ra để khắp chư thiên và nhân loại cùng xem. Lại nữa, Ngài lại còn chơi cái trò kỳ dị là le lưỡi đụng tới lỗ mũi và hai lỗ tai, rồi lại đưa cái lưỡi lên che kín cả vầng trán. Thưa Đại Đức, Ngài nghĩ thế nào? Một đức chánh đẳng giác, một bậc thầy mô phạm cao quý của trời và người, mà lại làm cái việc không thích đáng, một việc làm mà ai cũng cười chê như thế hay sao? Đại Vương, Đức Thế Tôn sở dĩ phải hiện tướng năm căn và tướng lưỡi rộng dài là để tạo duyên lành cho ông bà La Môn Xê La. Cốt ý chỉ để cho ông bà La Môn Xê La thấy, chứ tứ chúng sự cận sự nam nữ hai hàng và chư thiên không thể thấy được, Tâu Đại Vương. Chẳng không tin điều đó, Đại Đức. Rất có lý khi Đại Vương không tin, vì thứ nhất là Đại Vương không thể biết được tâm tuệ cùng các khả năng thần thông bất khả tư nghị của Phật. Thứ hai là Đại Vương không biết được tâm của bà La Môn Xê La. Chuyện ấy thì có liên hệ gì hỡi Đại Đức? Sao lại không liên hệ? Ví như có một người bị đau khổ, Đại Vương có thể nào biết được sự đau khổ trong tâm của người ấy ra sao không? Thưa, không thể biết. Cũng như vậy là việc làm của Đức Tôn Sư. Chỉ có Đức Tôn Sư là biết rõ việc làm của Ngài, là để tạo duyên lành cho Bà La Môn Xê La. Và chính Bà La Môn Xê La mới biết rằng ông ta đã nhận được duyên lành ấy. Còn Đại Vương, vì không thấy, không biết, nên Đại Vương nghi ngờ, có đúng thế chăng đâu Đại Vương?
Có thể như vậy.
Ví như ma quỷ nhập vào một bệnh nhân, chỉ có bệnh nhân ấy mới biết rõ ma quỷ đã làm gì ở trong thân tâm mình, còn người khác thì không thể biết được. Cũng thế là trường hợp Đức Thế Tôn. Bà La Môn Xê La sau khi quan sát Đức Thế Tôn bằng đôi mắt của một bậc thầy tướng pháp, ông ta thấy Đức Thế Tôn hầu như có đủ 32 quý tướng cùng 80 vẻ đẹp của bậc đại nhân, chỉ thiếu có hai tướng là tướng Nam Căn Mã Âm Tàn và tướng lưỡi rộng dài. Đức Thế Tôn biết rằng nếu Bà La Môn Xê La thấy thêm được hai tướng ấy, ông ta sẽ phát khởi lòng tin, và đấy là duyên lành để cho ông ta chứng ngộ đạo quả sau này. Vì lý do đó, Đức Thế Tôn đã dùng thần thông hiện tướng cái bóng Mã Âm Tàn và tướng lưỡi rộng dài. Việc làm ấy chỉ có Đức Thế Tôn biết và ông bà La Môn Xê La thấy, và lợi ích của nó ra sao chỉ có Bà La Môn Xê La cảm nhận được mà thôi.
Nếu Đức Thế Tôn dùng thần thông thì chẳng có thể tin được. Và ý của Đại Đức nói là Đức Thế Tôn đã dùng trí tuệ thiện xảo tạo duyên lành cho ông bà La Môn kia, sau này thấy được giáo pháp cao siêu hay sao?
Thưa vâng, trí tuệ thiện xảo là cụm từ mà Đại Vương đã từng dùng rất hay để chỉ cho phương tiện giáo hóa tùy căn cơ, tùy duyên, tùy căn, tùy cảnh mà Đức Thế Tôn thường dùng để hóa độ chúng sanh. Vậy là Đại Vương đã bắt đầu hiểu rõ vấn đề.
Chưa đâu, xin Đại Đức cho nghe về cái gọi là trí tuệ thiện xảo ấy.
Đức Thế Tôn là bậc có cơ trí thiện xảo vô song, như một vị lương y đại tài, người biết bệnh này phải cho uống thuốc sổ, bệnh kia phải cho thêm thuốc bổ, bệnh này nên mổ xẻ, bệnh nọ nên dùng tí độc mới trị được độc, vân vân. Lại còn phải biết gia giảm liều lượng tùy thời tiết gió mưa, nóng lạnh, tùy thân thể người nam hay nữ, trẻ hay già, người khỏe mạnh hay người huyết hư, suy kiệt, vân vân. Căn cơ trình độ chúng sanh giữa thế gian này vốn sai khác dị đồng, tâm bệnh, phiền não đều phức tạp, đa diện và rất khó phân. Nếu Đức Thế Tôn không dùng nhiều phương cách trị liệu khác nhau thì sao có thể đạt hiệu quả cao và được gọi là bậc toàn tri diệu giác hở Đại Vương?
Vâng, đúng thế.
Vì tâm bi mẫn đối với chúng sanh, vì muốn giáo hóa chúng sanh, nên Đức Thế Tôn đâu có nề hà gì trong việc hiện tướng Mã Âm Tàn và tướng lưỡi rộng dài cho người Bà La Môn thấy. Như người đàn bà sinh con vì mong mỏi có đứa con, thì người đàn bà đâu có mắc cỡ với bà mụ vào đỡ đẻ, phải thế không hở Đại Vương?
Thưa vâng.
Còn nói về trí tuệ thiện xảo giáo hóa của Đức Thế Tôn, thì Đại Vương hãy thử nhớ lại trường hợp Ngài độ Đức Nan Đà, trường hợp Ngài độ vị tỳ khưu 3 tháng không học thuộc được câu kệ ngôn, trường hợp Ngài độ kẻ cướp Angulimala.
Chẳng không nhớ đâu, xin Đại Đức hãy cho nghe một vài câu chuyện để chẳng được mở rộng kiến văn.
Vâng, Đại Vương có nhớ Hoàng tử Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật trong ngày cưới của Nan Đà với vị công nương xinh đẹp. Đức Phật đã thản nhiên đến dự, rồi sau đó dẫn hoàng tử Nanda đi xuất gia luôn. Tuy kính nể ông, anh mà xuất gia, nhưng Nanda không ngớt tơ tưởng đến hình ảnh của người vợ diễm kiều, nên sinh ra tư tưởng sầu khổ, tiều tụy, võ vàng, dùng thần thông và trí tuệ thiện xảo. Đức Phật đã dẫn Nanda lên cõi trời, cho Nanda trông thấy những thiên nữ, thiên kiều bá mị, để rồi khi ngoảnh lại, nhìn thấy sắc mặt của vị công nương, hôn thê của mình, Nanda chợt nảy sự so sánh và thấy vợ mình chẳng khác gì con khỉ cái già bị lửa rừng thiêu rụi lông và đuôi. Đức Phật nói: "Này Nanda, nếu ông cố gắng tu tập thì Như Lai hứa là ông sẽ có được 500 vị thiên nữ như thế." Khi Đức Nanda dụng công tấn tu thì thường bị bạn bè đồng đạo chê cười vì mục đích hạ liệt, mắc cỡ quá. Ngài không hướng đến 500 thiên nữ nữa, mà tâm lại có xu hướng thế hướng về đạo quả cao siêu. Cuối cùng, Ngài đắc được thánh quả. Đại vương, nghĩ thế nào về phương tiện giáo hóa ấy? Đức Thế Tôn có dùng trí tuệ thiện xảo không?
Rất là thiện xảo.
Vị tỳ khưu tên là Kulapantaka, 3 tháng không thuộc được câu kệ ngôn, muốn hoàn tục. Đức Phật quán căn duyên, trình độ của ông ta, nên chỉ đưa cho một cái khăn tay. Cuối cùng nhờ quán, cái khăn thay đổi, biến dị từ sạch qua dơ, mà vị tỳ kheo chứng ngộ được sự vô thường, đắc thánh quả luôn cả lục thông. Đại vương thấy thế nào trường hợp ấy? Nếu không phải là trình độ của bậc toàn giác thì ai có khả năng làm cho vị tỳ khưu giúp đặt thành một vị thánh phi phàm?
Đúng thế.
Lại có trường hợp một bà la môn tên là Moha Raja đến hỏi đạo Đức Thế Tôn, cả 3 lần hỏi Đức Thế Tôn đều im lặng không trả lời. Thế mà nhờ vậy, bà la môn kia tiêu trừ được ngã chấp, bố thí xả ly tất cả tài sản của cải, xuất gia tỳ kheo, tiến tu định tuệ, đắc quả thánh và thuần thục luôn cả lục thông.
Chẩm đã hiểu rồi, thưa đại đức. Vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh, vì để giáo hóa chúng sanh, vì muốn trao pháp màu cho chúng sanh mà Đức Phật đã tùy nghi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Chẩm và mọi người vì quá nhiều bụi cát trong mắt mà nghi ngờ như thế này thế kia, quả là ngu si. Chẩm đã có được con mắt sáng rồi, thưa đại đức.